This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn cho Hòa Tính gửi đến cho quý vị. Và thưa quý vị, chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện có tên là Con gái của người ta, tác giả Trần Thiện Phi Hùng. Hòa Tính xin mời quý vị cùng đến với Con gái của người ta sau đây. Con gái của người ta sau 24 giờ sinh ra đã trở thành con gái của tôi. Và chỉ sinh sau con gái của tôi có 4 giờ tại Bảo Sanh Viện Quân Đội của thành phố Nha Trang vào năm 1972. Mẹ của nó, vâng, mẹ của nó còn trẻ lắm, nhưng mà có vẻ lanh lợi sành đời. Cô ta sinh xong mạnh khỏe, đi đứng bình thường chứ không có nằm liệt như là bà vợ của tôi. Cô ta nói với vợ của tôi á, cô ta là vợ của một trung úy biệt kích. Anh ta ít khi về nhà và công tác ở đâu thì cũng không bao giờ nói. Cô ta đi làm sở Mỹ ở Chu Lai. Bởi vì sinh kế sau đó cho nên nhảy dù với Mỹ. Tai nạn, có thai, ngoài ý muốn. Nhưng mà không biết con của chồng cô ta hay hoặc là của Mỹ. Cho nên cứ sinh con xong đi, rồi tính. Con chồng thì để nuôi, còn con Mỹ thì cho nó đi. Nghe vợ nói lại vậy, tôi sang phòng cô ta gõ gõ cửa, xin vào xem cái đứa nhỏ ra sao. Trong bóng đèn mờ của căn phòng lúc bấy giờ thì con bé nằm bó mình trong cái tấm khăn lông. Chỉ lòi có cái mặt da trắng đỏ và cái miệng nhỏ xíu, hai môi như chu ra, làm tôi nghĩ con bé này chắc sau này hổn lắm rồi nha. Tôi không có nói gì với cô ta. Mà sau đó thì về phòng bảo với bà vợ mình, mình sinh con bé nuôi luôn nha em. Nghe như vậy vợ tôi lo lắng, bà mới nói làm sao đủ sữa cho hai đứa lận. Thiên hạ nói vậy bà làm sao chịu nổi. Đó, vợ tôi nói vậy. Còn tôi nói thì cho nó uống sữa bò đi, anh sẽ mướn thêm người giúp việc cho nó nữa cho em nha ha. Tôi quả quyết như vậy. Thì vợ tôi nghe nói vậy thì vợ tôi cũng đồng ý. Thì cũng tùy anh thôi. Thế là thủ tục sinh con của tôi và đồng ý cho con do cô ta viết đã được đưa cho cô mụ. Nhưng mà sáng hôm sau thì cô ta đã rời khỏi bệnh viện bỏ con lại khi mà thủ tục cũng chưa có hoàn tất nữa. May mắn là ban xã hội quân đội cũng dễ dàng hoàn tất nốt cái thủ tục nhận con nuôi mà làm khai sinh giống như là thủ tục khai sinh của con gái của tôi. Đây có lẽ là trường hợp hy hữu, một đứa trẻ lai Mỹ mà khai sinh thì do hai vợ chồng là người miền Đông và miền Tây Nam Việt Nam coi như sinh ra. Tiếc cái là năm 75, tất cả hình ảnh đều mất hết đó. Trong tiệc đầy tháng thì hai đứa bé như là cặp song sinh gì đó, một Việt một Mỹ, đẹp đẹp như là thiên thần luôn. Chỉ khổ cho thân tôi, bởi vì hai đứa trẻ, đứa nào cũng đòi bồng một lúc hết trơn á. Hễ mà đứa này ở trên lưng á, thì đứa kia cũng phải bế trên tay luôn à nghe. Vậy đó quý vị, 30 tháng 4 1975 tôi đã bị rã ngủ. Tôi cũng có thể về quê, quê mà quê ngoại á, như là ước muốn sống ở rừng dừa năm xưa. Bởi vì nay á, thì máy bay cũng cài nát thành bình điện hết rồi. Tôi muốn phá quan trồng lại, nhưng mà phải trình diện rồi vào tù cải tạo. Đó, một tháng trôi qua, đó, một tháng trôi qua rồi, một năm trôi qua, đó, năm trôi qua xong rồi. Rồi năm nữa. Vợ không thấy đi thăm, mà con cũng không bao giờ được gặp mặt nữa. Mỗi tháng chỉ có mẹ tôi được có 15 phút thăm nuôi thôi. Hỏi gì mẹ tôi cũng nói tất cả đều bình yên hết trơn đó. Vợ và các con ngoan và khỏe mạnh vậy đó. Tôi lúc nào tôi cũng nhờ mẹ lưu tâm con bé Thùy An. Con bé Thùy An tức là tên của đứa con lai Mỹ á. Chắc là nó bị kỳ thị ở trường học, và sống với mọi người cũng sẽ rất là khó khăn lắm rồi nha. Nhưng mà mẹ tôi nói con khỏi có lo, nó sống rất là tốt, nó học rất là giỏi, nên được thầy cô và bạn bè quý mến nó lắm. Dường như là mẹ tôi lúc nào cũng né tránh khi mà tôi hỏi đến vợ và con gái của tôi thì phải. Và bé Thanh An nữa, tôi đoán có lẽ là chuyện gì, có lẽ có chuyện gì nó không tốt nó đã xảy ra. Nhưng mà nói thiệt chứ lúc đó cũng đành bó tay, cũng không biết là hỏi ai nó hết trơn hết trọi á. Bốn năm sau tôi được ra tù. Người con gái mang hai dòng máu ôm tôi khóc như mưa vậy đó. Nhưng mà con gái và vợ tôi thì không thấy đâu nữa trơn á. Tôi cũng đã đoán biết chuyện không hay, cho nên tôi cũng không hỏi mẹ tôi nữa. Con bé thỏ thẻ, con bé kể cho tôi nghe. Ba đi rồi, mấy tháng sau má dẫn chị hai đi với má về thăm ngoại, mà không có cho con đi, và từ đó thì không về nữa. Con hỏi nội, má chừng nào về á, nội nói, nội cũng không biết luôn. Đó, con bé nó nói với tôi như vậy. Thời chinh chiến, tiền lương của ba đứa con đưa cho mẹ. Mẹ tôi xài tiền tặng có dư. Hễ mà đủ một chỉ thì mua một chỉ vàng y. Đó, đủ 10 chỉ thì đổi thành một lượng vàng. Con thất thế xa cơ, mẹ lại bán vàng nuôi con. Mẹ cho con vàng để vượt biên. Vậy đó. Năm 1982, tôi và em gái của tôi vượt biên. Con gái của tôi nhất định, ba ở đâu hồi con ở đó à. Con không có sợ chết, con chỉ sợ phải xa ba thôi. Đó, con của tôi nó nói như vậy đó. Trời cũng không nỡ mà bỏ hai cha con tôi nha. Tôi đã lái tàu vượt biên thành công. Con gái của tôi cũng bắt đầu vào trung học. À mà có lẽ cũng nhờ cái máu Mỹ của nó thì phải hay sao đó. Mà chỉ mấy tháng thì nó nói tiếng Mỹ nha. Trời ơi, như là súng liên thanh vậy quý vị. Cứ có dịp là nó đeo bên tai cha. Khi thì đi chợ, hay hoặc là đi ăn nhà hàng, hay hoặc là có đám tiệc gì đó. Hình ảnh của một ông già Việt Nam, có một cô gái hoàn toàn trông giống Mỹ, không thấy có chút gì lai đeo theo. Nên một bên nữa, đó, xin được đọc lại. Đó, có một cô gái hoàn toàn trông giống Mỹ rồi đó, không thấy một chút gì mà Việt Nam hết trơn, mà lại đeo theo một bên rồi nhõng nhẽo, thì chắc là chưa có ai bằng đó. Đó, tối ngày gặp mặt cứ gọi tôi đá đi, không thấy mặt thì đá đi, ba đâu rồi. Vậy đó, tôi vui với con gái của người ta lắm. Và đó cũng là một cái nguồn an ủi duy nhất cho tôi vui sống đó. Tôi làm công nhân cho một cái hãng làm phụ xe hơi, lương thì cũng dư sức nuôi con lên đại học và mua nhà trả góp. Rồi năm 1995, con gái tôi cũng thành y sĩ nhãn khoa và có việc làm ngay. Cái ngày làm lễ mãn khóa, cầm cái mảnh bằng trên tay, con gái ôm tôi khóc như là chưa bao giờ khóc như thế trơn á. Tôi mới hỏi, con à con vui mừng lên đi, sao lại khóc dữ vậy hả con? Quý vị biết nó nói sao không? Cảm ơn, con cảm ơn đã đi nhiều lắm. Con nghĩ là con không biết là có bao nhiêu ngàn chục ngàn đứa trẻ bị cha mẹ bị bỏ rơi mà có bằng đại học như con rồi đó. Con thương đã đi nhiều lắm. Nó vừa nói mà nó vừa nức nở, nó khóc vậy đó thưa quý vị. Đó, ta đi cũng cảm ơn con nha. Nhờ có con á mà cuộc sống của ba mới có ý nghĩa, mà vui sống tiếp bấy lâu nay đó. Tôi nói với nó như vậy rồi xong xuôi hai cha con dị chủng vậy nè, ôm nhau rồi cùng khóc đó quý vị. Bạn bè của con biết thì không có gì lạ về cái sự kháng khích của hai cha con Việt Mỹ này đó. Nhưng mà có những người xa lạ thì hiếu kỳ, cứ nghĩ suy mông lung lung tung nhưng mà không thể nào mà cho ra được cái đáp án hết trơn á. Ủa không sao mà cha thì Việt Nam mà sao thằng con thì lại là con Mỹ, mà không có chút gì là dáng vẻ Việt Nam hết trơn hết trọi vậy. Vậy đó, tôi đi làm tôi đem theo cơm theo ăn, nay lại thêm cái phần cho con gái nữa. Lương của con gái thì đưa hết cả cho tôi, nó chỉ lấy có 100 bạc để đổ xăng rồi ăn quà giặt thôi. Khi cần mua sắm gì thì nó nói nó xin đó, tôi từ chối cách nào cũng không có được, cho nên cũng mở một cái sổ băng riêng để cho nó bỏ hết tiền của con gái đưa, để khi mà nó cần thì đưa lại cho nó thôi, phải không? Đó, 2 năm sau em gái của tôi cũng bán 2 cái nhà cũ để mua cái nhà lớn hơn đó. Tôi bảo con gái vay tiền ngân hàng mua 2 cái đi, bởi vì không có vay được một lúc gần nửa triệu bạc, cho nên tôi cũng dùng cái nhà của tôi để mà thế chấp vay rồi mua 2 cái nhà cho con gái nó đứng tên, và sau đó thì cho mướn đó quý vị. Hai mươi năm trôi qua nhanh lắm. Lưng của tôi cũng bị thoái hóa cột sống cho nên đau càng lại càng đau nhiều nữa. Chân tôi thì cũng bắt đầu bị tê tê rồi nha. Lái xe lúc nào á chân cũng phải nhịp thử coi nó còn hoạt động được hay không đó. Lỡ mà bị tê khi mà cần thắng mà không có sử dụng được á thì thiệt là nguy to nha. Tinh thần tôi cứ bị hoảng loạn khi nghĩ đến cái lúc mà không cử động được cái tay cái chân, bởi cái dây thần kinh nó bị gai xương sống nó ép cho nên nó không hoạt động được. Mổ xương sống thì xác suất rủi ro cũng khá là cao, cho nên khi mà còn gượng đi được á, đi đứng được á, thì tôi không có chịu mổ để mà cắt cái gai cột sống đâu. Con gái thì cứ đeo theo một bên, ít đi chơi, ít giao thiệp với bạn bè lắm, đi làm về là cứ quanh vậy đó, cứ quanh quẩn bên cha, làm tôi là thêm lo lắng nữa nha. Nói sao con không có bạn trai đi à, con lập gia đình cho ba yên tâm chứ con. Tôi khuyên con như vậy. Rồi nó nói ai bảo ba con không có bạn trai chứ. Bạn trai của con đang ghi tên học tiếng Việt á. Bao giờ mà nói được tiếng Việt á, con sẽ đem về con ra mắt ba. Anh ta người Đức nhưng mà sinh trưởng ở đây nè, và chịu điều kiện của con á là phải sống chung với ba suốt đời. Nhưng mà con thêm cái điều kiện là phải nói được những cái câu thông dụng tiếng Việt Nam đó nha. Đó. Gái tôi nói vậy quý vị. Ba nói tiếng Anh cũng tạm, cũng hiểu được mà con. Nhưng mà con muốn con của con sau này phải nói được tiếng Việt, cho nên anh ta đã ghi tên. Đó, đã ghi tên học 1 năm tiếng Việt ở Đại học Victoria. Đó, vậy đó. Rồi, quý vị có biết không, tuổi 60 cũng đúng lúc mà tôi được phép tôi về hưu. Bởi vì là cựu quân nhân cho nên sớm hơn dân sự được 5 năm. Con gái thì hỏi thúc ba nghỉ việc đi ba. Tiền hưu ba đủ sức tiêu dùng mà. Nếu có cần mua gì hay đi đâu thì con lo cho ba được đó mà. Sau đó thì tôi cũng xin nghỉ việc để về hưu. Đó. Vậy đó, sáng nào cứ 5 giờ 30 sáng thì cũng đi bơi để mà chữa trị cái bệnh đau lưng. Đó. Con gái nó cũng đi theo. Đó. Rồi sáng nào đi thì hai cha con á hả, ha, xe ai nấy lái đến hồ bơi. Đó. Con thì nó tập gym, đó, cha thì đi bơi, đó. Con gái thì đem theo quần áo uniform để sau đó thì thay đồ đi làm luôn đó mà. Đó. Một hôm á, con gái tôi nói ngày mai con không có đi làm. Đó. Ba có muốn con chở ba đi thăm bác Hoàng không vậy? Đó. Con nghe con gái của bác nói là bác đã bị đưa vô bệnh viện dưỡng lão tuần trước rồi đó. Đó. Tôi nghe vậy thì tôi mới nói sao con lại dùng cái chữ bị? Chẳng lẽ bác Hoàng không có muốn vào nursing home mà bị bắt buộc phải vào hay sao vậy? Thì bác Hoàng bị stroke rồi té. Đó. Rồi xe cấp cứu đem vô nhà thương. Đó. Bác ấy bị méo mặt và miệng thì không có nói được. Cho nên các con của bác xin bác sĩ là cho vô trong viện dưỡng lão. Bởi vì mà nếu mà về nhà sau này xin vào thì Bộ Y tế sẽ check sức khỏe cũng như là coi cái trí nhớ khó khăn lắm thì mới được chấp nhận. Cho nên để nhà thương quyết định thì khỏi phải check gì hết trơn đó. Bác chỉ hơn ba có 2 tuổi và trí nhớ còn tốt lắm mà. Ừ thì ba với con đi thăm bác ấy kẻo tội nghiệp. Hơn nữa mai mốt ba mà có giàu thì cũng sẽ có người thăm lại ba mà. Đó. Không bao giờ có chuyện đó. Ba đừng có mơ. Con không bao giờ con gửi ba vô bệnh viện dưỡng lão đâu. Con gái tôi nó biểu môi nó nói vậy. Con tập gym là để đủ sức con bồng ba khi mà ba cần đến đó. Con cũng chọn chồng con to con để mà phụ với con á. Ba xài computer, internet thường xuyên, trí nhớ của ba sẽ không bị dementia hay hoặc là Alzheimer đó. Hả? Cảm ơn con. Nhưng mà con còn công việc, con còn cuộc sống riêng của con nữa con. Trại mồ côi không có dành cho con đâu, thì cái viện dưỡng lão cũng không dành cho ba đâu. Con gái tôi chắc nịch nói như vậy đó. Trại mồ côi không dành cho con thì cái viện dưỡng lão cũng không dành cho ba đâu. Đó, nghe mà hả, cảm động lắm. Con nhớ con mua trái cây biếu bác ấy nha. Nhớ là đừng mua bánh ngọt bởi vì bác ấy cử ăn đường nha nha. Đó. Sau đó thì hai cha con tôi vô trong viện dưỡng lão, có cái tên là viện dưỡng lão Cửu Long. Đó, vừa sau giờ ăn sáng cho nên gặp được bác Hoàng ngay ở phòng ăn đó. Mặt và miệng của bác Hoàng cũng đã trở lại gần bình thường. Và giọng nói thì tuy có biến giọng nhưng mà vẫn còn nghe rõ lắm. Đó, bắt tay tôi coi có vẻ mừng và cảm động lắm. Nhưng mà hai mắt á hả, cứ ứa lệ ròng ròng vậy đó. Thăm bác Hoàng khoảng một tiếng. Một tiếng sau thì hai cha con tôi xin phép ra về. Con gái tôi lái xe ghé chợ và nói con đãi ba ăn bún bò Huế nha. Nghe vậy thì tôi nói ừ, ăn thì ăn con. Con gái mở cửa cho tôi và kéo ghế cho tôi ngồi. Gần như là ai cũng quay ngó chúng tôi hết trơn á. Cô bé chạy bàn thì quen quá với cha con tôi bởi vì nhiều lần ăn ở quán này. Hai tô bún bò Huế phải không chú? Cháu cho chú hai tô nha. Con gái mở cái sách tay của nó ra mà nó đổi cái sách tay lớn hơn hồi nào mà tôi cũng không có để ý hết trơn á. Nó kéo ra một cái bịch ni lông và kéo rau kinh giới ra. Đó. Nó để rau kinh giới tím qua một bên và nói cái này là của Daddy nè. Rồi nó mới kéo mớ khác là kinh giới xanh và nói cái này là của con nè. Ông ngồi cái bàn gần kế bên quay sang. Ủa cô Mỹ này sao nói tiếng Việt rành quá. Dạ rành ăn bún bò Huế hơn cả người Việt Nam vậy ông. Nó là người Việt Nam chứ nó không phải là người Mỹ đâu. Nó chê rau kinh giới tím ăn nồng quá. Mà tôi thích ăn kinh giới tím hơn. Cho nên nó hái riêng ra hai loại cho cha con chúng tôi đó. Cô ta là con dâu của anh hả? Không, nó là con gái tôi đó nha. Vậy đó, hai tô bún bò Huế được bưng ra. Cái cuộc đàm thoại ngưng tại đây. Và có lẽ ai cũng liếc mắt xem khi mà cô Mỹ 100% dắt chanh và ngắt từng cái cọng rau bỏ vô tô cho cha. Tôi hãnh diện là đã không lầm khi đã bỏ công bao năm cơ cực để nuôi con của người ta. Về tới nhà chưa kịp thay quần áo thì điện thoại reo lên. Bạn Hoàng, người mà tôi vừa mới đi thăm, phone cho tôi từ viện dưỡng lão.
Anh mới về tới nhà phải không anh? Hồi nãy tôi gọi mà không ai bắt phone hết trơn á. Sau khi anh về rồi á, một bà trong viện dưỡng lão này họ hỏi anh có phải Hải Quân hay không. Và đứa con gái Mỹ đi theo anh là con của anh hả? Bà ta nói là người quen của anh ở Nha Trang khi xưa đó, muốn xin số phone của anh. Cho nên tôi hỏi anh trước hả, có phải nhân tình cũ ngày xưa hay không vậy? Nếu phải thì vô gặp thôi nha. Dễ gì xa xứ gặp cô chi hả?
Ừ thì anh cứ cho, có sao đâu. 40 mấy năm rồi, làm sao ai mà còn nhớ được ai hả? Tôi trả lời vậy. Một ý nghĩ thoáng qua trong óc tôi. Không lẽ đó là mẹ ruột của con gái của tôi hả? Chứ nếu mà bà ta là người vợ bỏ tôi ngày nào, thì chắc là tôi cũng phải nhìn nhau. Chứ chẳng lẽ tình chồng vợ sống với nhau 5 năm, mà nhìn nhau không có ra sao? Nhưng mà nếu là mẹ ruột của con gái của tôi phải làm sao đây? Bởi vì dù sao, cũng là con gái của người ta mà.
Quý vị, đó là câu chuyện ngắn mà Hoàng Thính Tuyền chọn gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay, được mang tên Con Gái Của Người Ta. Tác giả đó là Trần Thiện Quý Hùng. Xin cảm ơn chú Trần Thiện Quý Hùng đã có một câu chuyện rất hay, rất cảm động, để có dịp Hoàng Thính chia sẻ cùng quý vị thính giả đồng hương trong chương trình đọc truyện ngắn của mình. Hoàng Thính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện ngày hôm nay để theo dõi qua câu chuyện Con Gái Của Người Ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện này. Chúc quý vị một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Cảm ơn quý vị.